Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid, Tây Ban Nha, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Paris Le Monial, Pháp Quốc. Vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, 19 tháng 8, từ thành phố Paris Le Monial, Pháp Quốc, một tràng chuỗi mừng côi toàn cầu liên kết hàng chục ngàn người trên khắp thế giới. Paris Le Monial là thành phố được biết đến vì những mạc khải riêng của Chúa Giêsu dành cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque vào thế kỷ thứ 16. Vị thánh nữ này thuộc dòng thâm viếng được thánh Jean-François de Chantal thành lập cách đây 400 năm. Hàng chục ngàn người từ khoảng 50 quốc gia trên khắp thế giới tham gia lần chuỗi vào đúng giờ nói trên. Sáng kiến diễn ra trong khuôn khổ liên hoan thánh mẫu quốc tế, được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 này. Tràng chuỗi mừng côi toàn cầu này đã được tổ chức lần đầu tiên năm vừa qua. Đã có trên 50.000 người thuộc 40 quốc gia hiệp ý cầu nguyện trên các làn sóng truyền thanh bằng 10 ngôn ngữ khác nhau. Năm nay, tràng chuỗi mừng côi toàn cầu đề nghị tái khám phá ơn gọi của nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội, là bầu cử cho thế giới và giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi ông Guido de Marco, cố tổng thống đảo quốc Manta. Trong điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã chia buồn vì sự ra đi của ông Guido de Marco. Trong điện văn được đọc trong lễ an táng cố tổng thống de Marco trong nhà thờ chính tòa Thánh Gioan ở Manta hôm thứ Hai 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha lấy làm đau buồn khi hay tin giáo sư Guido de Marco, cựu tổng thống Manta, qua đời. Ngài chia buồn với bà Marco, gia đình, và tất cả những ai đang thương tiếc vị nguyên thủ quốc gia tại đất này. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống De Marco và phu nhân nhân dịp viếng thăm Malta hồi tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha đề cao sự đóng góp của cố Tổng thống De Marco, không những cho quốc gia Malta, mà còn cho cả cộng đồng thế giới, đặc biệt khi ông làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cố Tổng thống De Marco qua đời tại Tư Gia hôm 13 tháng 8 vừa qua, sau một cơn đau tim, hưởng thọ 79 tuổi. Tin Roma. Các tín hữu công giáo tại Anh Quốc tham gia chiến dịch cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các ân nhân của tổ chức cho biết họ đã tình nguyện đọc 31.000 chục kinh kính mừng và tham gia trên 130 ngày chầu thánh thể để cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Đây là chiến dịch được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đề ra từ tháng 5 cho đến tháng 8. Ông Terry Murphy, phát ngôn viên của tổ chức, cho biết các tín hữu công giáo Anh Quốc đã thực sự tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha, cũng như với các tín hữu bị đau khổ và bách hại trên khắp thế giới. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng khuyến khích người công giáo xin lễ để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Các ý lễ sẽ được chuyển đến các linh mục tại các nước nghèo. Một trong những nơi các linh mục đang cần ý lễ là Trung Đông. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện đang trợ giúp cho một số dự án tại Iraq, như giúp đỡ các tín hữu Kitô tị nạn và huấn luyện chúng sinh. Đức Thánh Cha đã từng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải trợ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Đông khi Ngài tiếp kiến các thành viên của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Castel Gandolfo hồi năm 2007, nhân dịp tổ chức này kỷ niệm 60 năm thành lập. Trong một lá thư gửi cho tổ chức, Đức Thánh Cha viết rằng, Ngài rất quan tâm đến các giáo hội tại Trung Đông, là nơi nhiều người công giáo bị buộc phải sống đức tin mà không được chăm sóc mục vụ, hay không thể công khai tuyên xưng niềm tin của mình. Trong chuyến viếng thăm đảo Chypre hồi tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã lặp lại các mối quan tâm của Ngài. Ngài nói, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới cần phải nâng đỡ tinh thần anh chị em mình tại Trung Đông. Tin Karnataka, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đã phản đối chiến dịch của Đảng Quốc gia Ấn giáo nhằm tẩy chay Kitô giáo. Mới đây, dân biểu Prahlad Ramani thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo đang cầm quyền tại bang Karnataka đã kêu gọi dân chúng phải đề cao cảnh giác trước sự quảng bá những mầm mống của Kitô giáo. Trong ngày lễ độc lập, dân biểu Ramani đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ấn Độ hãy nhổ tận gốc rễ Kitô giáo ra khỏi xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CWN, tin Công giáo, hôm 17 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Peter Machado, giám mục Bengal, nói rằng Ngài đã sửng sốt trước một lời tuyên bố như thế của một vị dân cử. Người Công giáo tại bang Karnataka đã làm đơn kiện ông Ramani vì những lời mà họ gọi là phạm thượng. Đức Cha Machado cho biết, người Công giáo sẽ tổ chức một cuộc tuần hành để phản đối hành động xúc phạm đối với cộng đồng Kitô. Tin Dublin, Ái Nhi Lan. Đức Tổng giám mục Dublin, Ái Nhi Lan yêu cầu các bậc cha mẹ phải học hỏi giáo lý khi xin rửa tội cho con cái. Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã khuyên các linh mục trong tổng giáo phận phải có chương trình giáo lý thích đáng cho các cha mẹ nào muốn xin rửa tội cho con cái. Đức cha Martin nói rằng cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa của bí tích rửa tội. Họ cũng phải biết rằng bí tích không chỉ là một lễ hội của gia đình, mà là quyết tâm tích cực tham gia vào đời sống cộng đồng Kitô. Đức Tổng giám mục Dublin nói rằng các giáo xứ cần phải đề ra chương trình giáo lý như thế nào để không làm nản lòng các bậc phụ huynh. Ngài nói, các chương trình cần phải hấp dẫn hơn là chỉ có tính cách bắt buộc. Tin Hoa Kỳ. Các nhóm tin lành và Hồi giáo chống lại chiến dịch đốt kinh Koran. Được biết mới đây, một tổ chức có tên là Giáo hội Tân ước tại bang Florida, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tổ chức đốt kinh Koran để công khai chống lại Hồi giáo mà họ cho là tôn giáo của ma quỷ. Lời loan báo trên đây đã được nhiều người hưởng ứng và trở thành chiến dịch thế giới đốt kinh Koran sẽ được thực hiện một cách quy mô vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Hội đồng các giáo hội Kitô tại Hoa Kỳ đã liên kết với các tổ chức Hồi giáo Hoa Kỳ để tố cáo chiến dịch nói trên. Hội đồng các giáo hội Kitô Hoa Kỳ nói rằng, một hành động thù hận như thế không phải là một chứng từ của niềm tin Kitô, mà là một hành động vi phạm giới răn thứ 9, tức làm chứng gian chống lại tha nhân. Theo dự trù, Hội đồng các quan hệ Hồi giáo tại Hoa Kỳ sẽ phân phát kinh Koran cho các ký giả và các nhà lãnh đạo dân sự. Tin Kuala Lumpur. Mặc dù gặp sự chống đối của Hồi giáo, Giáo hội Công giáo vẫn gia tăng tại Malaysia. Hiến pháp Malaysia bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, Hồi giáo vốn là tôn giáo của đa số dân Malaysia, vẫn kiểm soát xã hội và các tín hữu Kitô vẫn bị đối xử như công dân hạng hai. Hồi năm ngoái, tuần báo Công giáo duy nhất tại nước này đã bị ra lệnh phải ngưng sử dụng từ Allah, mặc dù đây là từ thường được các tín hữu Kitô dùng để chỉ Thiên Chúa. Tuần báo nói trên đã kiện chính phủ và đã thắng kiện, nhưng sau đó, trước phản ứng của đám đông Hồi giáo, chính phủ lại ra lệnh cho tờ báo phải ngưng sử dụng từ Allah trong các ấn bản bằng tiếng Malay. Theo hãng thông tấn Asia News, mặc dù luôn gặp sự chống đối của đại đa số dân theo Hồi giáo, niềm tin Công giáo vẫn tiếp tục lan rộng tại Malaysia. Dân số Malaysia hiện có 23 triệu người, trong số này có trên 60% theo Hồi giáo. Tôn giáo được xem là quốc giáo tại nước này. Các tín hữu Kitô mà phần lớn là Công giáo chiếm khoảng 9% dân số. Tin Seoul, Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc kêu gọi các nghệ sĩ tham gia biểu tình chống lại án tử hình. Mới đây, một ủy ban của Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã động viên các nghệ sĩ trong nước tham gia một buổi trình diễn văn nghệ để chống lại án tử hình. Các nghệ sĩ tiếng tăm gồm có ca sĩ và thi sĩ sẽ xuất hiện trong một buổi văn nghệ do Tiểu ban chống án tử hình thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 9 tới đây. Trong một tuyên ngôn, Tiểu ban chống án tử hình của Hội đồng Giám mục Nam Hàn nhìn nhận rằng nước này đã được xem là một quốc gia bãi bỏ án tử hình vào cuối tháng 12 năm 2007. Tuy nhiên, tiểu ban này cảnh cáo rằng luật về án tử hình vẫn còn giá trị. Trong một tuyên ngôn, tiểu ban chống án tử hình của Hội đồng Giám mục Nam Hàn cảnh cáo: bao lâu các tội ác khủng khiếp như giết người hàng loạt hay chống lại trẻ con vẫn còn tiếp diễn, thì những tiếng nói yêu cầu duy trì án tử hình vẫn còn mạnh. Đức cha Matthias Rilonghon, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình nói rằng, những hình phạt nặng nề đối với những ai phạm những tội ác khủng khiếp là điều quan trọng. Tuy nhiên, họ bị trừng phạt là một chuyện, còn một quốc gia cướp lấy sự sống của một con người lại là chuyện khác. Từ 10 năm nay, tiểu ban chống án tử hình của Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã không ngừng vận động để bãi bỏ án này. Tin Cagayan de Oro, Phi Luật Tân. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân chống lại một dự luật cho phép ly dị. Đức cha Antonio Ledesma, tổng giám mục Cagayan de Oro, miền Nam Phi Luật Tân nói rằng, hợp pháp hóa ly dị là phá hủy tế bào luân lý của xã hội, bởi vì hôn nhân chính là một khế ước xã hội. Nhân cuộc hội thảo về vai trò xây dựng hòa bình của Giáo hội Công giáo tại đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, hôm thứ Năm tuần trước, Đức Tổng giám mục Cagayan de Oro khẳng định rằng, ly dị là vô luân vì nó đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giê-xu về hôn phối. Hôn phối là một cam kết sống chung suốt đời của hai người khác phái. Theo Đức cha Ledesma, hợp pháp hóa ly dị là một cách khác để nói rằng, sự cam kết sống chung mãn đời trong hôn nhân là điều không có giá trị. Được biết mới đây, dân biểu Luzvi Minda Ilagan và dân biểu Emeranciana de Jesus đã đệ trình lên quốc hội dự luật hợp pháp hóa ly dị. Hai dân biểu này lập luận rằng, ly dị giúp chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình, vốn rất thường xảy ra giữa các cặp vợ chồng phi. Nhưng Đức cha Ledesma nói rằng, ly dị cuối cùng sẽ làm đổ nát xã hội Phi Luật Tân. Hiện nay chỉ có Malta và Phi Luật Tân là hai quốc gia duy nhất trên thế giới không hợp pháp hóa ly dị. Tin Bulgaria. Các nhà khảo cổ và giáo sĩ tại Bulgaria nói rằng, họ đã khám phá được xương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin này khiến cho chính phủ Bulgaria hy vọng đẩy mạnh ngành du lịch. Hồi tháng trước, các nhà khảo cổ Bulgaria nói rằng họ đã khám phá được một mảnh xương sọ và một chiếc răng khi thực hiện một cuộc đào bới tại một tu viện vào thế kỷ thứ tư tại đảo Saint Ivan trên bờ biển chết. Theo báo The Wall Street Journal, mảnh xương sọ và chiếc răng nói trên được cất giữ trong một chiếc hòm được đóng kín và chôn cất gần một lọ nhỏ có đề tên Thánh Gioan và ngày sinh của ngài. Các tiền chức chính phủ Bulgaria đã tỏ ra rất lạc quan về tin trên đây. Ông Simeon Jankov, Bộ trưởng Tài chính Bulgaria, mặc dù là một người vô thần công khai, tuyên bố rằng khám phá này sẽ góp phần vào kinh tế quốc gia, đặc biệt qua hoạt động du lịch. Một cách cụ thể, các tín hữu Kitô từ những quốc gia có đa số dân theo chính thống giáo sẽ đổ xô đến kính viếng di hài của Thánh Gioan Tẩy Giả. Về phần mình, hàng giáo phẩm chính thống Bulgaria cũng tuyên bố rằng xương được khám phá đích thị là xương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, đại diện của Giáo hội Công giáo kêu gọi nên đẩy mạnh cuộc nghiên cứu. Ủy ban khảo cổ học của tòa thánh nói rằng cần phải cân nhắc các kết quả xác định tuổi tác của xương và những yếu tố khác trước khi đưa ra kết luận về xuất xứ của xương này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha, do Hoàng Minh phụ trách.
Còn đúng một năm nữa, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Theo ước tính, sẽ có trên 2 triệu người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến đây để gặp gỡ nhau và gặp gỡ Đức Thánh Cha Benedicto từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2011. Từ nhiều tháng qua, đại diện của một số phái đoàn giới trẻ từ các nước đã đến Madrid để chuẩn bị các thứ cần thiết cho phái đoàn của mình. Kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi Đức Thánh Cha đã ghi danh làm người đầu tiên tham dự đại hội, tính đến nay đã có 400.000 bạn trẻ chính thức ghi danh tại các giáo phận, và trên 50.000 bạn trẻ khác cũng đã bắt đầu ghi danh. Tại Ý, đã có 150.000 bạn trẻ ghi danh, tại Pháp, còn số bạn trẻ ghi danh cũng đã lên đến 70.000 người, Ba Lan 50.000 và Hoa Kỳ 50.000. Bà Marietta Choreguiza, Phó Giám đốc Phòng Thông tin của Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Madrid, cho biết số bạn trẻ Tây Ban Nha tham dự sẽ ít nhất là 1 triệu người. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ chờ đợi một số lớn đến từ châu Mỹ Latin. Theo bà, sở dĩ ban tổ chức cần sớm biết số người tham dự đại hội là để tiện việc sắp xếp chỗ ở, việc ăn uống, cũng như các sinh hoạt văn hóa. Ban tổ chức mong muốn sẽ có khoảng 40% ghi danh tham dự sớm. Để khuyến khích việc ghi danh tham dự sớm, ban tổ chức sẽ giảm bớt 5% lệ phí ghi danh cho những ai ghi danh trước tháng 3 năm 2011. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã quảng bá chiến dịch quảng cáo trên báo chí, truyền thanh và truyền hình và các mạng lưới xã hội từ đầu tháng 7 vừa qua. Một trong những mục tiêu của chiến dịch là để giúp các bạn trẻ không có khả năng tài chính, nhất là tại châu Mỹ Latin, có thể hưởng được quỹ liên đới. Mỗi tham dự viên có thể đóng góp thêm 10 euro cho quỹ này. Hiện đã có 50.000 người đóng góp cho quỹ, và như vậy, quỹ này đã có được một khoản tiền là 500.000 euro. Dĩ nhiên, tất cả các biến cố chính của Đại hội Giới Trẻ đều miễn phí. Tuy nhiên, mỗi người phải chi trả phí tổn ăn ở từ 30 đến 210 euro. Bà Yoreguiza nói rằng, so với Đại hội Giới Trẻ Sydney, phí tổn của Đại hội Giới Trẻ Madrid sẽ giảm bớt 20%. Hiện ban tổ chức đã huy động được khoảng 20.000 người thiện nguyện viên để lo nơi ăn chốn ở cho các bạn trẻ. Ngoài các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày thứ Năm 18 tháng 8 và buổi kinh thức vào tối thứ Bảy 20 tháng 8, buổi gặm đàn thánh giá được chủ trì vào tối thứ Sáu 19 tháng 8 sẽ là một trong những cao điểm của đại hội. Bà Yoreguiza còn cho biết, cần phải có một biến cố để nói lên bản sắc Tây Ban Nha. Nhưng đây cũng là một điều khó thực hiện, bởi vì sẽ có 14 sắc dân khác nhau sẽ đại diện cho toàn bộ địa lý và văn hóa Tây Ban Nha. Hiện nay, tất cả giáo phận của Tây Ban Nha đều đã bắt tay vào việc chuẩn bị đại hội. Ban tổ chức đã xác định những đường hướng chính, nhưng mỗi giáo phận được tự do để thích nghi chương trình riêng của mình với những ngày tiền đại hội, tức là từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8. Tây Ban Nha là quốc gia tổ chức liên tiếp 2 Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Tây Ban Nha lần đầu tiên ở Compostela năm 1989. Bà Yoreguiza còn nói rằng đây là một niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là một thách đố. Mục tiêu không phải là tổ chức gặp gỡ cho các bạn trẻ đã từng tham dự đại hội, mà lôi kéo những người chưa từng đến với đại hội. Bà Phó Giám đốc Phòng Thông tin của Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid nhìn nhận, thành thực mà nói, giáo hội vẫn chưa theo kịp thời đại. Theo kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học Tây Ban Nha hồi tháng 3 vừa qua, nếu có trên 59% giới trẻ Tây Ban Nha tuổi từ 18 đến 24 tự nhận là công giáo, thì chỉ có 6,5% trong số này tham dự thánh lễ mỗi tháng hơn một lần mà thôi. 86% giới trẻ Tây Ban Nha còn nói rằng họ không bao giờ đến nhà thờ. Theo nhận định của ký giả Valérie Demont trên nhật báo công giáo Pháp La Croix, trong số ra ngày 17 tháng 8 vừa qua, nếu việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha là một món quà rất đẹp, thì nó cũng là một thách đố rất lớn. Bà Yorewiza nói, chúng tôi phải làm mọi cách để các bạn trẻ tự nhận mình thuộc về giáo hội. Theo thống kê, hiện giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có trên 37 triệu tín hữu, tức chiếm đến 94% dân số được rải rác trong 70 giáo phận và tổng giáo phận. Dù vậy, theo một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 2008, chỉ có khoảng 3% dân số Tây Ban Nha xem tôn giáo như một trong những giá trị quan trọng nhất đối với họ. Trên toàn lục địa Âu Châu, tỷ lệ này là 7%. Từ vài năm nay, kể từ khi đảng xã hội lên cầm quyền tại Tây Ban Nha, quan hệ giữa chính phủ và giáo hội tại nước này trở nên căng thẳng, nhất là sau khi chính phủ do Thủ tướng Zapatero lãnh đạo đã thông qua luật nới lỏng việc phá thai cũng như nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời xin lỗi muộn màng, bài viết của Linh Mục Vĩnh Sang nói về trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi người trong chúng ta là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong nhiều ngày vừa qua, vụ Vedan là một trong những vụ bê bối nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Những ai theo dõi tình hình qua báo chí không khỏi cảm thấy bức xúc trước sự trơ trẽn trong hành vi phá hoại môi trường, sự gian xảo trong quá trình đàm phán và sự chây lì trong hành xử của Vedan. Cũng vậy, người dân không thể không đặt vấn đề với một số người trong chính quyền địa phương cũng như trung ương. Việc tàn phá môi trường đã rất rõ, mọi sự việc đã được phanh phui. Nhưng những quan chức có thẩm quyền và có phận sự phải giải quyết vẫn lặng lờ qua bao nhiêu ngày tháng. Người dân chung quanh con sông Thị Vải đã bao nhiêu năm tháng sống trong sự cùng kiệt. Bao nhiêu thiệt hại không thể kể hết. Những tính toán trên diện tích nước, trên sản lượng thủy hải sản, trên diện tích hoa màu chỉ là những toan tính. Thế còn những thiệt hại khác vẫn chưa được nhắc đến. Những bệnh tật phát sinh từ ô nhiễm, những cơ hội phát triển vụt mất vì nghèo đói, những đổ vỡ vì cạn kiệt nguồn sống, những di chứng trong sinh sản cho các thế hệ sau, những muộn phiền lo lắng gây ức chế. Có ai đến với những người dân nghèo, chui vào cái mái lều sơ xác, cúi xuống trên những đứa bé lọ lem, gầy dơ xương, thất học không? Em không được đến trường, không thể đến trường vì cha mẹ em không có một đồng trong túi. Có ai đến với những ngôi nhà rách nát, người cha trẻ khổ đau bồng bế những đứa con thơ, gương mặt thất thần vì ông ta vừa chứng kiến sự ra đi của vợ mình. Chị ra đi trong tuyệt vọng vì ông bất lực không có tiền lo thuốc thang cho vợ. Căn bệnh của chị phát sinh từ những ngày ngâm mình trong dòng sông ô nhiễm, cố tìm con tôm mớ cá sống cho qua ngày. Có ai gặp người đàn ông sống trong trầm cảm? Ông cả ngày ngồi bất động như một pho tượng, chẳng còn nhớ đến miếng ăn, ly nước. Ông đã sống trong cảnh cùng quẫn,
bao nhiêu tháng ngày mang lưới ra đi, rồi lại về không? Đêm nằm không yên giấc, vì mái nhà chia tấm bạt nhựa đã rách. Những cơn mưa đổ xuống, nhà cũng như sân. Vợ ông, người đàn bà gầy đét, không còn một tí ngực nào, gánh nặng một đàn con, gánh cả người chồng tâm thần. Có ai nhìn thấy không? Em bé còn tuổi vị thành niên, nhưng trên tay đã bồng đứa con thơ. Đói nghèo em rời nhà đi làm thuê kiếm miếng ăn. Người ta lạm dụng tình dục, lạm dụng cả đời em. Bây giờ trở về cái nghèo thâm căn cố đế, tay mang theo đứa con dại không cha. Còn nữa, những thiệt hại đó, ai thống kê, ai tính toán, ai thấu cảm? Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 7, đọc báo Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Mộng Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng thành phố, trả lời phỏng vấn của phóng viên Xuân Trường báo Tuổi Trẻ. Ông Hùng không dừng lại ở việc phê phán hay trình bày quan điểm về vụ án đang được tiến hành. Nhưng ông nêu ra một ý tưởng rất thực tế và rất chính đáng, đó là sự liên đới của con người. Không chỉ những người ở quanh vùng thiệt hại mới là nạn nhân của sự phá hoại môi trường, nhưng mỗi người cần ý thức rằng môi trường bị tàn phá sẽ gây ra những thiệt hại cho cả nhân loại nói chung và đất nước nói riêng. Môi trường này không của riêng ai, vì thế mọi người đều có trách nhiệm gìn giữ môi trường. Mặt khác, con người liên đới với nhau trong cuộc sống, không thể tách rời thành những cuộc sống đơn lẻ và vỡ vụn. Điều này ông gọi là trách nhiệm xã hội. Tiếp tục cuộc phỏng vấn, ông Nguyễn Mộng Hùng đưa ra đề nghị. Tôi nghĩ người dân Việt Nam rất có ý thức về trách nhiệm xã hội. Bằng chứng là người dân khắp nơi đọc báo thấy Vedan gây ô nhiễm môi trường mà còn cò kè mặc cả với dân, thì có ngay cảm giác bực tức, chê trách Vedan. Tuy nhiên, ý thức đó mới thể hiện ở tư cách một người dân không đồng tình trước hành vi sai trái, nên chỉ mới thể hiện ở sự lên án. Nếu ý thức đó thể hiện ở tư cách một người tiêu dùng, đừng quên rằng mỗi người dân là một người tiêu dùng, thì hẳn anh ta sẽ đặt mình trước sự chọn lựa mua hay không mua sản phẩm của Vedan. Khi được hỏi, ông đã quyết định thế nào trước sự chọn lựa đó? Ông Nguyễn Mộng Hùng trả lời, riêng bản thân tôi đã xác định không chọn mua sản phẩm, dịch vụ của những doanh nghiệp có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, đạo đức kinh doanh hoặc gây ô nhiễm môi trường. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo chúng ta đã dành hẳn một chương nói về môi trường. Đó là chương 10. Trong chương này, Giáo hội dành ra 6 số từ 466 đến 471 để nói về một trách nhiệm chung. Xin đăng ở đây phần tóm lược chương 10 của Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn như sau. Chương 10. Bảo vệ môi trường. 1. Các khía cạnh thánh kinh. Kinh nghiệm sống về sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới này, nhất là mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đòi hỏi phải tôn trọng môi trường thế giới. 2. Con người và vũ trụ thọ tạo. Những thành quả của khoa học và công nghệ con người tự chúng đều có giá trị tích cực và có thể ứng dụng cho môi trường. 3. Khủng hoảng trong quan hệ giữa con người và môi trường. Việc con người khai thác cách ích kỷ và bệnh hoạn các tài nguyên thiên nhiên, cũng như việc suy tôn sinh thái và sinh học đều dẫn tới những hỗn loạn và nguy hại. 4. Một trách nhiệm chung. Môi trường là một tài sản tập thể mà mọi người phải quý trọng và bảo tồn. Việc sử dụng công nghệ sinh học phải cẩn trọng và mang lại lợi ích thiết thực trong việc cung cấp lương thực và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. sinh thái cũng là một của cải cần được chia sẻ cách công tâm theo đức công bằng và bác ái. Những vấn đề sinh thái nghiêm trọng đòi hỏi con người phải thay đổi lối sống để tránh những thảm họa có thể xảy ra. Từ ngày xảy ra chuyện Vedan, hình như chỉ có các báo lề phải vào cuộc một cách nghiêm túc và cương quyết. Vụ án Vedan đã và đang được phát động, chính quyền thành phố và chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào cuộc, Hội Nông dân thành phố và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào cuộc, Hội Luật sư vào cuộc và nhiều người khác vào cuộc. Báo lề phải lên tiếng phê phán sự chậm chân của chính quyền và đoàn thể tỉnh Đồng Nai. Tôi tự hỏi, trong số những con người đang vào cuộc để đứng về những người nghèo, người bị đối xử bất công, người bị đàn áp, nạn nhân của sự tàn phá môi trường do Vedan gây ra, có bao nhiêu người đạo Công giáo? Nếu có, thì bao nhiêu người hành động như vậy vì bị sự thúc đẩy bởi tin mừng, bởi giáo huấn của giáo hội? Trong tất cả những người hoạt động vô vị lợi vì những nạn nhân của Vedan, bao nhiêu người là tu sĩ Công giáo? Hay là chúng ta lại lý luận rằng chẳng phải là lãnh vực của chúng ta? Và như thế, chúng ta vẫn cứ an tâm với câu kinh tiếng kệ, an tâm với những chuyện ở trời cao vì quê hương chúng ta là ở trên trời mà. An tâm với những lễ hội hoành tráng, phết lên bộ mặt xã hội chúng ta những gam màu tươi tắn của hạnh phúc và bình an. Tôi không đủ thông tin để kết luận rằng chẳng có ai trong giáo hội chúng ta đã vô cảm và vô can trong chuyện Vedan. Nhưng nếu quả thật chúng ta đã vô cảm và vô can trong chuyện này, thì chắc chắn chúng ta phải có lời xin lỗi. Những lời xin lỗi ở sở kiện ngày 24 tháng 11 năm 2009 vừa qua sẽ chỉ là lễ nghi nếu lời xin lỗi ấy không thực sự được thực hiện hôm nay. Không phải chỉ một chuyện Vedan, không phải chỉ một chuyện dòng sông thị vải, nhiều dòng sông khác đã và đang chết tức tưởi bởi những Vedan khác. Lẽ nào chúng ta tiếp tục làm ngơ? Mà hơn thế nữa, đâu chỉ có chuyện những dòng sông với nước, với phù sa, với tôm cá, mà còn bao nhiêu chuyện về những dòng sông tinh thần, những nguồn nước tâm linh đang bị ô nhiễm bởi não trạng duy vật và vô thần, khiến cho nhân phẩm bị tổn thương và nhân quyền bị xúc phạm. Lẽ nào chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, giả điếc, giả mù, lại vờ câm nữa? Nếu tôi không lầm, gần đây giáo huấn hội thánh đã đưa ra một khẳng định tội gây ra ô nhiễm môi trường, phá hủy sinh thái cũng là một tội trọng. Vậy thái độ thản nhiên vô cảm với tội trọng này, cứ để cho nó diễn ra lâu dài, tràn lan, có hệ thống thì phải chăng chính là đồng lõa, là tòng phạm? Khi dạy người ta sám hối, chúng ta thường khuyên nhủ: xin lỗi Chúa xong thì còn phải chừa tội nữa. Điều này chắc chắn áp dụng được trong câu chuyện Vedan. Riêng cá nhân tôi, cho tôi xin lỗi đồng bào của tôi, xin lỗi người nghèo, người bị áp bức, người bị bức tử, người bị lâm vào cảnh khốn khổ vì những quyền lực nhơ bẩn phá hoại xã hội. Hãy cho tôi xin lỗi, dù là một lời xin lỗi muộn màng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Trần Thanh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo vừa mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Mục Một Góc Nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết sau đây của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết, về Đức Maria địa chỉ trên cao, trình bày một góc nhìn Công giáo về đời người theo mẫu gương sống của mẹ Maria. Đức cha Giuse đã viết như sau. Cách đây ít lâu, khi đọc báo hàng ngày, tình cờ tôi ghi nhận được một mẩu tin là lạ. Đó là mẩu bố cáo đăng ký địa chỉ trên cung trăng. Ai muốn đứng tên chủ quyền một thửa đất trên gương mặt chị Hằng, bảo đảm có bằng khoán giấy tờ công chứng đường hoàng, hãy mau mau đăng ký, chọn vị trí trên bản đồ và nộp tiền đầy đủ. Bảo đảm chỉ vài ngày sau là được trao tận tay sổ hồng, sổ đỏ, để cứ mỗi đêm trăng sáng là có quyền vác kính viễn vọng ra, ngắm nghía, chỉ trò giới thiệu với bạn bè về dự án tương lai địa chỉ trên cao của mình. Thấy mẩu tin ngộ ngộ, tôi ghi nhận, và hôm nay lễ Đức Maria Mông Triệu, nghe vẳng bên tai bài hát, như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, ca ngợi Đức Maria, bỗng dưng nhớ lại và liên tưởng, mỗi tín hữu cũng có một địa chỉ trên cao, địa chỉ ấy mang tên Maria. Đây không phải là điều huyền hoặc do trí tưởng tượng con người bịa ra trong một giờ cao hứng. Đây cũng không phải là sản phẩm mang nặng cảm tính do lòng đạo đức của giới lớp bình dân. Đây càng không phải là do nhất trí đồng ý giơ tay tán thành theo kiểu vào hùa mà không cần biết đến có tự do hay không. Không phải thế, mà là kết quả suy tư lâu dài tìm kiếm của đời sống giáo hội. Trước năm 1950, người ta có quyền bán tín bán nghi, tin hay không tin cũng chẳng hề hấn gì, như Thánh Tô-ma tiến sĩ. Nhưng kể từ ngày lễ các thánh năm 1950, khi Đức Giáo Hoàng công bố sự kiện Đức Maria Mông Triệu như một tín điều, người ta không còn có thể dửng dưng được nữa, mà nhất thiết phải reo lên vui mừng, vì đã sáng tỏ. Trên cao, Đức Maria chính là địa chỉ của lòng tin Công giáo. Thật vậy, mẹ vô nhiễm nguyên tội nên không thể chịu hậu quả của tội nguyên tổ là phải chết. Mẹ trọn đời đồng trinh nên cứ lý cũng trọn đời trinh nguyên tồn tại. Mẹ cung cấp chất liệu xác thân cho ngôi hai Thiên Chúa bước xuống đồng hành với con người trong kiếp phận loài người, thì khi phục sinh về trời vinh quang, Thiên Chúa cũng giữ gìn cho mẹ mình thoát khỏi cảnh hư nát thân xác. Mẹ là đấng đầy ơn phúc, nếu đã được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ từ thuở đời đời bằng đặc ân vô nhiễm nguyên tội, thì cũng được Thiên Chúa giữ gìn cho đến muôn đời bằng đặc ân Mông Triệu tuyệt vời hơn mọi người trần. Cách khác, mẹ hồn xác lên trời là một ngôn ngữ mang tính dấu chỉ dễ đọc của một địa chỉ trên cao, vốn đã có sẵn trong mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Ngày nay có thể có người nghĩ rằng Đức Maria Mông Triệu chỉ là một tín điều, nghĩa là một điều được giáo hội xác lập như đối tượng phải tin. Lại nữa, cũng chỉ được định tín cách nay chưa lâu, mới từ năm 1950, có chi mà quan trọng. Giữa cộng đoàn, xin được cùng với giáo hội nhắc lại rằng, đây không phải là chuyện thuần túy quy ước, mà đúng là chuyện thiết thân với mọi người. Khi gọi một chiếc xe là xe máy, thì nó là xe máy, dù chẳng có chút máy móc nào mà chỉ là xe đạp. Đó là quy ước. Thế nhưng, khi tín điều thiết định thì khác, vì ở đó cả vận mệnh đời sống của những kẻ tin cũng được định hình theo. Đức Maria về trời, nhưng không về với đôi tay trắng, mà là nặng trĩu vận mệnh của cả giáo hội. Đức Kitô là đầu, mà vinh quang của đầu tiến đến đâu thì vinh quang của thân mình cũng tỏ hiện đến đó. Nhưng qua việc Đức Maria về trời, tín hữu nhận thấy rõ hơn vận mệnh đời mình. Mẹ là người đi đầu cho ta được tiếp bước. Mẹ được đưa về trời là tiền đề cho lòng tin của người tín hữu. Nếu sống như mẹ, họ cũng sẽ được về trời với mẹ. Mẹ như người đi trước cho ta được theo sau. Mẹ được đưa về trời là tiền đề cho lòng tin người tín hữu. Nếu sống như mẹ, họ cũng sẽ được về trời với mẹ. Mẹ như người đi trước cho ta được theo sau. Mẹ được đưa về trời là khuôn mẫu cho niềm hy vọng. Bên kia địa chỉ trần thế này là một địa chỉ trên cao của cuộc sống phong phú đời đời. Mẹ là người đi mau cho ta được níu kéo dắt dìu. Mẹ về trời xác lập một hướng đi cho lòng yêu mến. Yêu trung thành hôm nay sẽ được dẫn tới bến bờ yêu thương tinh rộng vĩnh phúc. Thế đó, Đức Maria địa chỉ trên cao thiết thân cho mệnh đời tín hữu. Vấn đề được đặt ra ở đây không chỉ là chuyện hiểu biết và tin tưởng, nghĩa là dừng lại trong nhận thức, cho dẫu đó là bước đầu không thể thiếu được. Nhưng quan trọng hơn là hỏi xem địa chỉ trên cao kia có để lại âm hưởng gì trong đời sống hàng ngày. Có một bài hát kinh tin kính kết thúc bằng câu quyết tâm, tin những gì hội thánh dạy con. Tốt lắm, nhưng nghe sao vẫn cứ ngờ ngợ, tin tất cả mà không lo chuyển hóa niềm tin vào cuộc sống thiết thực, thì tự nó đã hàm chứa một nguy cơ của sự cả tin. Giống như một cha sở cử hành bí tích sức dầu cho một nữ bệnh nhân tân tòng trọng tuổi. Với những công thức tiên tín dài dòng, bệnh nhân ấy trong cơn đau đớn đã thốt lên. Cha nói thánh tướng nào con cũng tin cả. Thành thử hôm nay, khi tuyên xưng Đức Maria hồn xác về trời, chính là lúc ta phải nỗ lực tổ chức xây dựng đời sống nơi địa chỉ trần thế, sao cho phù hợp tương thích với địa chỉ trên cao mà ta tin yêu, hy vọng. Làm sao có thể về trời thanh nhàn khi cuộc sống này chưa thanh sạch tâm hồn, chưa thanh sạch nếp sống, chưa thanh luyện ý chí, chưa thanh cao tình cảm, chưa thanh thản nỗi đau đời và chưa thanh thỏa nhiệm vụ người người với nhau. Làm sao có thể về trời thanh thang khi cuộc sống hôm nay vẫn còn bận bịu bỏ neo nơi những khuynh hướng đam mê sùng bái, như là dục vọng, buông lơi lòng tham không đáy hay quyền bính vô độ. Và làm sao có thể về trời với mẹ khi ta hàng ngày vẫn còn gặp mình trên những lo toan tính toán làm ăn, không chỉ dừng lại ở mức lương thực hàng ngày, cầu vừa đủ xài của kinh lạy cha, mà còn mong có mọi sự nhiều thêm nữa, trừ một sự là có điểm dừng. Muốn có địa chỉ trên cao, hãy tích cực đăng ký xây dựng ngay từ địa chỉ trần thế này. Qua một bài báo về kỹ thuật hàng không, được biết rằng người ta đang tính tới chuyện bay cao, bay xa và bay nhanh hơn. Điều này đòi hỏi phải giải quyết ba thông số kỹ thuật: giảm nhẹ thân tàu, tăng cường sức đẩy động cơ và trang bị bộ phận định hướng tốt. Bất giác, tôi nghĩ đến chuyến bay đời người về địa chỉ trên cao, cũng cần chút nhẹ lo toan, gia tăng ơn thánh và nỗ lực định hướng theo gương Đức Mẹ. Như vậy, chuyến bay ấy chắc chắn sẽ cao, xa, nhanh, an toàn. Chúc mọi người luôn biết dâng cao tin yêu, hy vọng để làm quen với địa chỉ trên cao ngay từ cuộc sống xem ra còn nhiều lũng thấp hôm nay. Đức Maria địa chỉ trên cao, dạy cho con biết qua bao tháng ngày, biết đường sống thánh từ nay, ngày mai sẽ được thẳng bay về trời. Mục Một Góc Nhìn hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mái An trong những phút cầu nguyện.
Một vị thừa sai truyền giáo kể lại như sau. Hôm ấy, trên đường làng tôi gặp Luca, một trong những học sinh giáo lý rất chuyên cần, chăm chỉ. Tôi vui vẻ hỏi em, sao mấy tuần nay cha không thấy con tới học giáo lý nữa? Với nét mặt buồn buồn, cậu bé kéo áo lên cho tôi xem lưng cậu. Thật là thảm thương. Trên lưng cậu bé đầy những đường lằn tím. Cậu bé vừa khóc vừa kể lại. Cha biết không, bố con là người rất nghiêm khắc về vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, con vẫn không nản lòng thối chí, và con đã hết sức khôn khéo tìm mọi cơ hội thuận tiện kín đáo đến nghe cha nói về Chúa Giê-xu. Con cảm thấy bị thu hút một cách lạ thường bởi những mẩu chuyện về cuộc đời, về tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người, nhất là với những người nghèo khổ, các bệnh nhân và những trẻ em như con. Thế rồi một hôm, có một anh bạn đã lén lút theo dõi con, và đã về báo cáo cho bố con, là đã bắt gặp con vẫn tiếp tục đến nghe các cha thừa sai giảng về Chúa Giê-xu. Thế là bố con nổi giận lôi đình, và vì muốn cho con một bài học nên thân, nên đã cho con một trận đòn như tử với những vết thương đẫm máu này. Vừa quất roi vào lưng con, bố con vừa hăm dọa. Khốn cho mày, nếu mày còn lân la đến với mấy ông người da trắng kia và nghe theo đạo của những người ngoại kiều ấy. Chúng ta chỉ cần giữ đạo của cha ông và tổ tiên của chúng ta mà thôi. Nếu không, sẽ bị tổ tiên báo oán trả thù. Nghe xong, tôi âu yếm hỏi cậu bé. Luca, vậy bây giờ con định làm gì? Thưa cha, con không thể tiếp tục đến nghe cha giảng giáo lý nữa. Nhưng mỗi buổi tối, con vẫn lén lút đến trước nhà thờ của cha. Mặc dù cửa đã đóng rồi, nhưng con vẫn có thể đứng ngoài cửa và cầu nguyện thầm trong lòng với Chúa Giê-xu, để không ai có thể nghe thấy được. Tôi hỏi tiếp, con còn học giáo lý nữa không? Thưa cha, có. Mỗi khi con vào rừng kiếm củi. Vậy con giữ sách giáo lý ở đâu? Thưa cha, con giữ kỹ lắm. Con giấu sách giáo lý dưới áo, bên cạnh trái tim của con đây này. Nói xong, cậu bé vén áo lên, rút ra tập sách giáo lý nhỏ đã bị rách, với những vết máu đỏ còn đậm màu trên các trang giấy. Kính thưa quý vị và các bạn! Luca, quả là cậu bé tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã được Chúa ban cho hồng ân lớn lao là đức tin vững mạnh. Vì lòng tin vào Chúa Kitô, cậu bé đã can đảm chấp nhận những trận đòn của bố, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ một cách hèn nhát trước sự hăm dọa của bố. Vì lòng yêu mến Chúa Kitô, Luca đã chấp nhận trả giá rất cao, cả về mặt thể xác và với những người cùng chung sống dưới mái gia đình cậu. Chính những người thân ruột thịt đã trở nên như thù địch của cậu. nhưng vì vững lòng hy vọng vào sự sống bất diệt, cậu đã đành chịu thiệt thòi về sự sống mau qua của thể xác. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ thời ban đầu, các vị lãnh đạo trong giáo hội Công giáo đã không nhát sợ khi phải lên tiếng cảnh cáo những tệ đoan xã hội, và nhiều tín hữu Kitô cũng đã không chịu nhượng bộ cúi đầu trước thần tượng, bất chấp những đe dọa tới tính mạng của mình về phía các vua chúa trên trần gian này. Cuộc khủng bố Chúa Kitô đã tiếp diễn qua mọi thời đại, tại nhiều nơi trên thế giới, qua nhiều hình thức bách hại giáo hội và các môn đệ ngài. Chẳng hạn như hiện nay tại Bắc Hàn là chế độ duy nhất trên thế giới không chấp nhận tự do tôn giáo. Vì chính phủ Bắc Hàn sợ tôn giáo sẽ được quảng báo trong chế độ vô thần, cho nên đã bắt giữ và hỏi cung nhiều tín hữu Kitô. Gần đây, chính phủ Bắc Hàn đã khám phá ra một số tín hữu Kitô thầm lặng khi họ họp nhau cầu nguyện. Tất cả 23 người có mặt trong buổi cầu nguyện ấy đã bị bắt giữ, bị xét xử và bị tuyên án tử hình. Trong số này, đã có 3 người bị xử tử hồi giữa tháng 5 vừa qua. Thế nhưng, những ai đã cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Chúa là gì? Đã biết đặt trọn niềm hy vọng vào Đức Kitô, Đấng đã chịu khổ nạn và đã sống lại khải hoàn, và là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, cũng sẽ tìm được sức mạnh để chứng minh lòng tin yêu Chúa Kitô, cho dù phải hy sinh mạng sống mình để giữ vững lòng trung tín với ngài đến cùng. Đó là những vị anh hùng tử đạo vì đức tin, vì đã anh dũng làm chứng lòng tin và tình yêu Chúa Kitô bằng máu đào và chính mạng sống của mình. Đó chính là con đường Chúa Giêsu đã vạch chỉ cho các môn đệ ngài khi ngài tuyên bố với họ: anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Matthew chương 10 câu 21. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo các môn đệ Chúa rằng: ai yêu thương cha mẹ, anh em, bạn hữu hơn ta, không đáng thuộc về ta. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng tâm trí chúng con và ban ơn sức mạnh, nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, để chúng con luôn biết can đảm đặt Chúa trên hết mọi sự, trên tất cả mọi người thân yêu và trên cả chính mạng sống của chúng con nữa. Vì chỉ có Chúa mới chính là gia nghiệp duy nhất và vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Đường ta đi là con đường hy vọng, đường hy vọng là đường Chúa Giêsu, đường hân hoan giữa đêm dài mịt mù, Chúa với ta sống trong lục tù. Đường ta bước qua một ngàn nỗi đau thương, ta
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.